Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
một người dân bị công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức gọi đến làm việc và đã chết. Phường nói nạn nhân tự tử bằng dây thun quần.
Việt Nam thúc giục Trung Quốc hành động có trách nhiệm trên Biển Đông.
Hoa Kỳ tố cáo công ty Trung Quốc rửa tiền cho Bắc Hàn.
Nga nói họ đã tiêu diệt thủ lĩnh IS al-Baghdadi, Mỹ tỏ vẻ hoài nghi.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Thêm một cái chết đầy nghi vấn trong lúc làm việc với công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân tử vong được thông báo là do tự tử bằng dây thun quần. Tối ngày 16 tháng 6, chị Từ Thị Nhường, 39 tuổi, vợ của anh Ngô Chí Tâm, sinh năm 1977, nói với VOA rằng chị không thấy có lý do gì khiến chồng phải lên đồn công an tự vận. Sự việc, theo lời chị Nhường kể, bắt đầu từ lúc công an phường đến nhà tìm chồng chị vào chiều ngày 13 tháng 6. Lúc đó anh Tâm đang phụ vợ giặt quần áo sau khi đi làm về.
Nghe con trai gì, ba ơi, cái cảnh sát gì chiếm ba đó. Chứ không phải em đi lên, mới gặp anh công an phường đó. Rồi mới đi vô trong nhà lấy cái bộ đồ dơ buổi sáng đi làm về thay ra đó. Bận vô, đang đi xuống phường. Em mới thấy anh cầm quần em, mới hỏi, ê, ông đi đâu vậy? Hôm nay tôi xuống phường có chút việc. Công an phường mời gì, chị gọi, chứ không mời. Không có thư mời, chỉ có lên nói miệng thì thôi. Là ông xã em lấy xe nhà chạy xe theo xuống phường. Tại em làm mệt mỏi quá, em cũng nằm chờ anh gì ăn cơm mà chờ quá. Em thấy ngủ quên, em đón chưa ăn cơm tại chờ mà. 2 giờ đêm có tự nhiên giật bắn không dậy. Chứ thấy ông xã gì, với trong lòng em mà thấy không là làm sao á. Tới 8 giờ sáng hôm sau, công an phường mới lên mời em là mấy mẹ, má chồng em á, là mời chị xuống phường có chút việc. Rồi xuống dưới đó, hỏi em ở gia đình á, có làm gì anh buồn phiền này kia không? Mà anh thách cổ, anh lấy dây quần, vợ dây dù để trong cái lưng quần anh, nó rút ra thách cổ chết. Em mới nói là tôi nói thiệt với anh, hai vợ chồng tôi lấy nhau 20 mấy năm nay rồi. Chưa bao giờ mà gây lộn, đừng nói mà tới mức độ mà tôi làm cho anh thách cổ chết kiểu đó. Chưa bao giờ giận nhau được một ngày nữa đó. Mà làm gì tôi có gia đình anh, làm gì làm cho anh buồn, không có ai làm cho anh buồn cái điều gì hết mà anh. Nên cho tự giận chết kiểu đó, mà có tự giận nhưng đúng mẹ nhà tự giận mất gì, chứ không tự giận làm gì.
Ngày 15 tháng 6, chị Nhường gửi đơn khiếu nại lên công an phường Tam Bình và thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng. Trong thư, chị Nhường nói, lúc gia đình đến thì xác chồng chị đã được đưa xuống bệnh viện An Bình, quận 5. Chị cho biết, trên thi thể chồng chị, hai mắt có tụ máu, mặt mày sưng. Chị nói với VOA.
Tại sao hôm nay sau trong bệnh viện không đưa cho người nhà biết trước, tại sao không mời điện người nhà tôi ngay lúc đó để tôi xuống bệnh viện nhìn chồng mặt chồng tôi lần cuối, để lúc tết đưa nhà xác mới lên nhà tôi mời xuống là nhận xác chồng tôi về là sao?
Chị Nhường cho biết vợ chồng chị có 3 đứa con và anh Tâm là trụ cột tài chính trong gia đình. Cái chết bất ngờ của anh khiến chị rất sốc và đau xót. Cũng trong ngày 16 tháng 6, lãnh đạo công an phường Tam Bình cho báo Thanh Niên biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận Thủ Đức và công an thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, Việt Nam bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án về những cái chết bất thường xảy ra trong lúc đang bị tạm giam hay bị mời làm việc với công an. Theo báo cáo chính thức của Bộ Công an, trong vòng 3 năm, từ năm 2012 đến 2014, tại Việt Nam có 226 trường hợp chết trong trại tạm giam hay nhà giam giữ. Tháng trước, trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn tự sát bằng cách tự cắt cổ, theo lời của công an, trong lúc bị tạm giam tại đồn công an ở Vĩnh Long, đã được đưa đến điều trần tại Quốc hội Mỹ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Nhân quyền Việt Nam hồi tháng 3 nhận định, trong hầu hết các trường hợp chết bất thường trong lúc bị tạm giam, chính quyền cung cấp rất ít thông tin về cuộc điều tra và thường đưa ra kết luận chết vì tự sát hay bệnh lý.
Sau khi các bộ trưởng bị chất vấn về chi phí cao ngất ngưởng để xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam tại Quốc hội, công chúng trên mạng xã hội đã đặt nghi vấn tại sao đường cao tốc Việt Nam lại đắt nhất thế giới. Trong phiên họp Quốc hội ngày 15 tháng 6, một đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư giải trình về mức chi phí 14 tỷ đô la để làm 1.370 km đường cao tốc Bắc Nam. Theo báo chí trong nước, vị đại biểu Quốc hội tính toán rằng dự án này sẽ chi trả 12 triệu đô la cho 1 km đường cao tốc và cho biết con số này cao hơn chi phí làm cao tốc ở các quốc gia đang phát triển. Cùng làm đường cao tốc 4 làn xe, chi phí làm đường cao tốc của nước ta cao gấp từ 2 đến 4 lần so với các nước khác, nhưng chất lượng hiện nay chưa tương đương. Trinh News trích lời đại biểu Lê Công Nhương nói tại phiên chất vấn. Đại diện của tỉnh Bình Định yêu cầu hai vị bộ trưởng đưa ra giải pháp để giảm suất đầu tư cho 1 km đường bộ hay đường sắt cao tốc trong điều kiện nguồn lực của Việt Nam có hạn. Trước đây, trong các phiên họp của Quốc hội, nhiều đại biểu đã nêu lên những thắc mắc về chi phí cao làm đường cao tốc ở Việt Nam. Một đại biểu chất vấn về vấn đề này cho biết mức chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam cao gấp 3 lần so với tại Mỹ. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, người dân và mạng xã hội đều phản ánh rằng chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao.
Nhưng vừa rồi, thì ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu ở Quốc hội thì có đưa ra con số nó phủ nhận cái nhận định đó. Và sau khi ông đưa ra các con số đó thì trên mạng xã hội vẫn tiếp tục có những các ý kiến.
Trả lời chất vấn ở Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa viện những số liệu cho thấy dự kiến suất đầu tư của Việt Nam trong dự án Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước châu Âu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải lý giải về lý do chi phí làm cao tốc ở Việt Nam là do đầu tư, giá thành phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, nhưng ông không đưa ra giải pháp khắc phục và do đó phần trả lời của ông không đáp ứng mong đợi của người dân, theo báo Tuổi Trẻ. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cũng nhận định rằng chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao và ông giải thích việc sử dụng phương pháp BOT, xây dựng vận hành chuyển giao, tạo ra phí rất lớn làm cho phí vận tải của Việt Nam rất cao. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra những con số cho thấy chi phí vận tải một container từ Hải Phòng về Hà Nội cao hơn rất nhiều so với chi phí vận tải container đó từ Nhật Bản hay Hồng Kông về Hải Phòng, theo cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM. Chính quyền Việt Nam viện ra một lý do khác làm cho chi phí xây đường cao tốc tăng cao là do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Doanh, không có sự minh bạch trong chi phí đầu vào và người dân cho rằng nó không được kiểm soát.
Theo như kiểm toán và thanh tra thì thấy là nhiều cái chi phí của các cái dự án BOT đó là đã vượt quá dự toán rất nhiều và không có các cái hóa đơn chứng từ hợp lệ để chứng minh. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở đây cần phải xem xét lại cái phương thức xây dựng đường cao tốc và phải có sự giám sát công khai minh bạch và phải có sự tham gia của các hiệp hội là có chuyên môn.
Một yếu tố khác của tình trạng không minh bạch này là quy trình chỉ định thầu của chủ đầu tư và không có đấu thầu công khai. So sánh về chủ đầu tư, hai dự án cơ sở hạ tầng được thấy rõ là đường cao tốc từ sân bay Nội Bài về Hà Nội qua cầu Nhật Tân do Nhật tài trợ và đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc tài trợ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng chi phí cho dự án của nhà thầu Nhật cao nhưng được giám sát kỹ và chất lượng tốt. Trong khi đó, dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư chậm tiến độ nhiều năm và đội hơn 100% tổng số vốn. Để cải thiện tình hình này, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh đề xuất một khung pháp luật có sự giám sát độc lập và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. Việt Nam và Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ diễn tập chống khủng bố tại biên giới giữa Lai Châu và Vân Nam ngay sau chuyến thăm chính thức của một quan chức quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội vào đầu tuần sau. Chương trình diễn tập này nằm trong hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư được công bố hôm 13 tháng 6 tại Hà Nội. Theo Thanh Niên, ngay trước thềm của chương trình diễn tập chống khủng bố dự kiến tổ chức vào 20 đến 22 tháng 6, Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ tới Việt Nam trong một chuyến công du 3 ngày. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đây sẽ là lần diễn tập chống khủng bố đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát giữa hai quốc gia giáp biên đã từng tham gia vào một cuộc diễn tập chung chống khủng bố vào năm ngoái. Trong một bài viết trên Xinhuanet.com đăng tải ngày 20 tháng 9 năm 2016, hãng tin này nói 260 nhân viên cảnh sát từ tỉnh Vân Nam và Lào Cai đã tham gia vào một buổi diễn tập kéo dài 80 phút. Thông tin này cũng được VN Express và Vietnam Plus đưa tin về cuộc tập dượt chung và cho biết mục tiêu là nhằm tăng cường khả năng của cả hai phía trong việc đối phó với những cuộc tấn công khủng bố ở khu vực giáp biên giới. Mặc dù chưa có cuộc tấn công khủng bố nào ở khu vực giáp biên Việt-Trung được ghi nhận, nhưng các hoạt động của tội phạm ma túy tại các tỉnh biên giới hai nước gia tăng trong những năm gần đây. Theo báo biên phòng, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2016, 46 vụ buôn bán ma túy đã bị triệt phá, với 60 đối tượng bị bắt giữ. Cuộc diễn tập phòng chống tội phạm xuyên biên giới vào tuần sau sẽ được tổ chức ở cửa khẩu Ma Lù Thàng phía Việt Nam và cửa khẩu Kim Thủy Hà của Trung Quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long của Trung Quốc sẽ là trưởng đoàn đại diện cho hai phía.
Việt Nam đang thúc giục Trung Quốc thực hiện các hành động có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong vùng biển tranh chấp, sau khi một báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trong vùng biển chiến lược. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với các phóng viên rằng chính phủ Việt Nam có cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông. Và các hành động của các nước ngoài trên các quần đảo này khi không được Việt Nam cho phép là bất hợp pháp. Khi đề cập đến Biển Đông, bà Hằng cho biết, theo quan điểm của chúng tôi, Trung Quốc, một cường quốc trong khu vực và trên thế giới, cần hành động một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như ở Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong một bản báo cáo hàng năm được công bố hồi đầu tháng này, Lầu Năm Góc cho hay vào cuối năm ngoái, Trung Quốc xây dựng 24 hangar cho máy bay chiến đấu, các vị trí để lắp vũ khí cố định, các doanh trại, các tòa nhà hành chính và các cơ sở truyền thông trên cả ba khu vực tiền đồn lớn nhất gồm bãi chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn. Mỗi tiền đồn đều có đường băng dài ít nhất là 8.800 feet, tức là khoảng 2.680 mét. Một khi hoàn tất, báo cáo cho biết Trung Quốc sẽ có thể chứa được 3 trung đoàn trên quần đảo Trường Sa. Cũng theo báo cáo trên, Trung Quốc cũng đã xây dựng cơ sở hạ tầng trên 4 tiền đồn nhỏ hơn, bao gồm cả súng trường và thiết bị liên lạc. Việt Nam cùng với Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền các khu vực trên biển hoặc tất cả các hòn đảo trên quần đảo Trường Sa, nơi được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên và là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.
Hoa Kỳ tố cáo một công ty Trung Quốc là đã có hành vi rửa tiền để giúp một ngân hàng Bắc Triều Tiên thông qua các tổ chức tài chính Mỹ. Các giới chức Mỹ đã đệ đơn kiện và yêu cầu tòa tịch thu 1,9 triệu đô la của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Minh Giang, bị cáo buộc đã thay mặt cho Ngân hàng Ngoại thương, một cơ sở tài chính của nhà nước Bắc Hàn, thực hiện hành vi rửa tiền. Theo các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với Bắc Hàn vì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này, các ngân hàng Bắc Triều Tiên bị cấm giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trường hợp này là một trong những vụ tịch thu tiền quỹ của Bắc Hàn lớn nhất mà Bộ Tư pháp từng thực hiện.
Ban giao Việt-Mỹ đậm hay nhạt, nóng hay nguội tùy thuộc vào thành tích nhân quyền của Việt Nam. Quan niệm này dường như không còn hợp thời khi tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc từ đầu năm nay. Với chính sách ngoại giao, nước Mỹ trên hết, Tổng thống Trump đã khiến những kỳ vọng về áp lực từ Mỹ giúp cải thiện nhân quyền Việt Nam bị mất điểm tựa. Tuy nhiên, vẫn còn những giải pháp khác. Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trong cuộc trao đổi với Trà My, VOA Việt ngữ, nhân chuyến vận động ở Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 6.
They are declining. They are falling further and further down. And what we've seen recently is a change of tactics.
Tình hình nhân quyền Việt Nam đang sa sút, càng ngày càng tụt dốc. Gần đây họ thay đổi chiến thuật. Vào năm 2012-2013, họ dùng các điều luật về an ninh quốc gia bắt bớ rất nhiều người, đưa hàng chục người ra tòa để tuyên những bản án dài hạn. Rồi họ nhận ra, làm như vậy bị cộng đồng quốc tế điểm danh số tù nhân lương tâm. Cho nên họ đổi cách. Càng ngày họ càng gia tăng dùng côn đồ tấn công những nhà hoạt động. Những kẻ tấn công không rõ danh tánh, đồng lõa hợp tác với công an trấn áp những người bất đồng chính kiến. Tổ chức theo dõi nhân quyền vào ngày 19 tháng 6 sẽ công bố bản phúc trình về thực trạng này tại Việt Nam.
Ông nhận xét thế nào về nội dung bản phúc trình nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình Việt Nam vừa công bố hồi tháng 3?
They do their reports, we do our reports. I would say that our view is that the situation is one where core issues of freedom of
association. Họ có phúc trình của họ, chúng tôi có báo cáo của chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi là các quyền cốt lõi của con người vẫn bị đe dọa tại Việt Nam, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do lập hội. Người ta bị đánh vì đi biểu tình, bị bắt vì đòi quyền lợi đất đai, hay vì kêu gọi môi trường sạch, chống lại Formosa. Làn sóng đàn áp vẫn tiếp diễn, nhà cầm quyền nhắm vào các nhóm người mà họ xem là có thể khuấy động công luận. Họ cho côn đồ sách nhiễu và mạnh hơn nữa, họ bắt bớ nếu họ xem đối tượng là những người có vai trò lãnh đạo hay khởi xướng.
Giữa nhiều vấn đề gây quan ngại, vấn đề nào đáng ngại nhất khi nói về nhân quyền Việt Nam?
I would say that the most troubling issue is the ongoing issues related to
Đáng quan ngại nhất là vấn đề đang tiếp diễn liên quan đến các quyền dân sự và chính trị căn bản của công dân. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam, nước đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, sẽ cho phép công dân thực thi quyền của họ. Trên thực tế hoàn toàn không thấy điều đó, chỉ thấy đàn áp gia tăng trong rất nhiều hình thức khác nhau, từ nạn công an bạo hành, người thượng Tây Nguyên bị ngược đãi cho đến quyền của người lao động bị chà đạp. Chủ yếu là nhà cầm quyền Việt Nam cố tìm cách kiểm soát xã hội dân sự để không ai có thể thách thức quyền hành của họ. Họ xem các hoạt động cổ suý nhân quyền là một phần của chiến dịch chính trị hơn là bản chất thuần túy của nó, nghĩa là người ta chỉ lên tiếng bày tỏ quan điểm, bảo vệ cuộc sống và cộng đồng.
Tổng thống Donald Trump chưa lên tiếng gì về chuyện nhân quyền. Ông nhận xét thế nào về tình hình nhân quyền Việt Nam kể từ khi ông Trump lên nhậm chức so với các thời trước?
Well, I mean, we found it astonishing that the Prime Minister of Vietnam was invited to the White House and that there was.
Chúng tôi kinh ngạc khi Thủ tướng Việt Nam được mời tới Tòa Bạch Ốc mà vấn đề nhân quyền chẳng được nhắc tới. Chính phủ Trump quay lưng với truyền thống mà cả hai đảng ở Mỹ đều tuân thủ lâu nay rằng cổ suý nhân quyền là một phần trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, rằng nhân quyền là một giá trị cốt lõi của Mỹ. Dường như chính quyền Trump không chia sẻ điều này. Đối với họ, mọi sự giao dịch chỉ là thương mại và an ninh. Dưới thời Obama, dù có chuyện dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam mà chúng tôi cho là còn quá sớm, nhưng nhân quyền còn được quan tâm. Chúng tôi không thấy điều đó với chính quyền Trump, khác biệt rõ ràng như đêm và ngày.
Và điều đó khiến cho nhiều người nghi ngờ về một bức tranh nhân quyền tươi sáng tại Việt Nam trong thời gian tới. Ý kiến ông như thế nào?
Tôi nghĩ các nước khác như châu Âu, Canada, Úc cũng phải đứng lên để điền khuyết vai trò mà Mỹ trước đây từng làm. Các nền dân chủ như Nhật, Hàn, những nước cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam cũng cần phải giúp Việt Nam hiểu rõ là quản trị tốt phải có sự tham gia của người dân, có sự tôn trọng nhân quyền, không chỉ biết lắng nghe chỉ trích mà còn phải hiểu rằng chỉ trích đóng vai trò quan trọng trong xã hội, không được đàn áp.
Ông dự đoán tình hình nhân quyền của Việt Nam sẽ ra sao trong 4 năm tới dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump?
The Trump administration so far has never seen a dictator they didn't want to embrace.
Cho tới nay không có chuyện chính quyền Trump không giao tiếp với một nhà độc tài. Tháng sau ông Trump sẽ tiếp nhà độc tài quân sự Thái, Thủ tướng Prayut tại đây. Cho nên trước mắt cần phải tìm cách truyền tải thông điệp nhân quyền tới chính quyền Trump, sao cho họ muốn có hành động. Điều này cũng cần sự tham gia của cộng đồng người Việt tại đây, đòi hỏi các đại biểu quốc hội nêu quan điểm với Tòa Bạch Ốc. Bất kể là nghị sĩ bên đảng nào, họ cần lên tiếng với chính quyền Trump rằng cần phải để ý tới nhân quyền Việt Nam, không thể ngó lơ, phải đưa lên bàn thảo luận.
Tổ chức theo dõi nhân quyền có kế hoạch vận động cụ thể như thế nào cho nhân quyền Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump nhân thượng đỉnh APEC sắp tới.
Well, I mean, I think we'll try to find a way to get Congress active on that. I think we'll try to focus on.
Chúng tôi đang tìm cách để Quốc hội Mỹ hành động về vấn đề nhân quyền Việt Nam, để có được sự thúc đẩy nào đó đối với Tòa Bạch Ốc. Nhưng đừng quên, APEC không chỉ có Mỹ, còn nhiều nước khác tham dự nữa. Tổ chức theo dõi nhân quyền chúng tôi sẽ nói chuyện với nhiều nước. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy thế giới tiến triển bất chấp nước Mỹ chứ không phải bởi vì nước Mỹ. Nhân quyền không xuất phát hay kết thúc tại Washington. Có rất nhiều nước trên toàn cầu tin rằng nhân quyền là cốt lõi trong chính sách ngoại giao. Cho nên nếu chính quyền Trump không sẵn sàng làm điều đó, chúng tôi sẽ tìm những chính quyền khác sẵn lòng.
Xin chân thành cảm ơn ông vì cuộc phỏng vấn này.
Các nhà phân tích tình báo tỏ ra hoài nghi về tin cho rằng thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo IS, ông Abu Bakr al-Baghdadi, có thể đã bị giết chết trong một cuộc không kích hồi tháng trước. Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của chiến dịch chống IS của Mỹ, nói Hoa Kỳ không thể xác nhận tin này ngay trong lúc này. Quân đội Nga hôm thứ Sáu cho biết một trong những cuộc không kích của Nga ở Syria vào cuối tháng 5 nhắm vào các viên chỉ huy IS có thể đã giết chết thủ lĩnh của nhóm khủng bố này. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga trên Facebook nói cuộc không kích gần Raqqa, được coi như thủ phủ của nhà nước Hồi giáo tự xưng, đã đánh trúng lãnh địa của cuộc họp có sự tham dự của al-Baghdadi. Nga nói cuộc không kích đã tiêu diệt các viên chỉ huy cao cấp của IS, ước lượng 30 viên chỉ huy trên thực địa và khoảng 300 vệ sĩ bảo vệ các thủ lĩnh IS. Quân đội Nga nói họ đang kiểm tra nguồn tin bằng nhiều kênh khác nhau để xác nhận liệu al-Baghdadi đã bị giết chết hay không. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lúc đó tại cuộc họp, các thủ lĩnh IS đang thảo luận kế hoạch rút lui ra khỏi cái gọi là hành lang phía Nam.
Phó Tổng thống Mỹ thuê luật sư bảo vệ trong cuộc điều tra Nga-Trump. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thuê luật sư nổi tiếng từng bênh vực các giới chức chính phủ trong các cuộc điều tra cao cấp để hỗ trợ ông trong các cuộc điều tra về liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga. Theo tin từ văn phòng Phó Tổng thống ngày 15 tháng 6, các cơ quan tình báo Mỹ kết luận Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ năm ngoái để ủng hộ ông Trump. Ông Trump hồi tháng trước cũng thuê một luật sư riêng trước cuộc điều tra từ các ủy ban trong Quốc hội và cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Mueller dẫn đầu. Ngày 15 tháng 6, Tổng thống Trump chỉ trích tin nói ông đang bị điều tra về cản trở công lý, đồng thời mô tả ý kiến cho rằng ban vận động tranh cử của ông thông đồng với Nga là bịa đặt. Phó Tổng thống Pence chọn luật sư Richard Cullen, chủ tịch công ty luật. Ông Cullen nguyên là một công tố viên liên bang có quan hệ lâu nay với người vừa bị ông Trump sa thải hôm 9 tháng 5 là cựu giám đốc FBI James Comey. Cũng trong ngày 15, Tổng thống Trump lên Twitter bày tỏ phẫn nộ ngụ ý rằng lẽ ra đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ, tức bà Hillary Clinton, mới là người nên bị điều tra, chứ không phải là ông. Trước đó trong ngày, ông Trump viết trên Twitter rằng họ bịa ra chuyện thông đồng với Nga, tìm không ra bằng chứng, thế nên giờ họ lại bịa ra câu chuyện về việc cản trở công lý.
Biện lý đặc biệt Mueller thuê thêm 13 luật sư để giúp ông tiến hành cuộc điều tra về vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Đài CNN hôm 16 tháng 6 trích lời người phát ngôn của ông Mueller, Peter Carr, cho biết ông Mueller đã tăng cường nhân lực với một đội ngũ điều tra viên và chuyên gia hàng đầu gồm các luật sư có kinh nghiệm, đã từng đại diện cho các công ty Mỹ tại tòa án, kể cả những luật sư từng phụ trách các hồ sơ nổi bật từ Watergate cho tới vụ tai tiếng tài chính của tập đoàn Enron. Biện lý Robert Mueller còn điều tra liệu Tổng thống Donald Trump có cản trở công lý hay không và đã nới rộng phạm vi cuộc điều tra này để bao gồm các giao dịch tài chính và kinh doanh của con rể Tổng thống, một trong những cố vấn hàng đầu của ông Trump. Các bản tin trước đây nhắc đến các cuộc tiếp xúc giữa ông Kushner với người đứng đầu một ngân hàng phát triển của nhà nước Nga. Các luật sư của Jared Kushner cho biết ông sẽ hợp tác với các nhà điều tra. Toán điều tra của ông Mueller sẽ phỏng vấn các quan chức tình báo Mỹ cấp cao, kể cả Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA Đô đốc Mike Rogers và Phó Giám đốc NSA vừa về hưu Richard Leggett. Các cuộc phỏng vấn với các quan chức tình báo và an ninh hàng đầu nước Mỹ là những dấu hiệu đầu tiên về nỗ lực của đội ngũ mới của biện lý đặc biệt Robert Mueller. Đầu tuần trước, ông Trump đã dùng trang Twitter để chỉ trích những bài báo liên quan tới cuộc điều tra của biện lý đặc biệt để xem xét liệu ông có cản trở công lý hay không. Ông Trump viết, họ đã bịa đặt ra một chuyện giả mạo về vụ thông đồng với người Nga mà không tìm ra được bất cứ bằng chứng nào. Vì vậy, bây giờ họ bày ra việc cản trở công lý để hậu thuẫn cho câu chuyện giả mạo đó. Trong một bình luận khác đăng tải trên Twitter của ông Trump viết, bạn đang chứng kiến vụ săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ, dẫn đầu là một số người xấu xa và đầy mâu thuẫn. Một người phát ngôn của văn phòng biện lý đặc biệt đã từ chối bình luận. Đại diện của Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng không bình luận, mà chỉ nói cơ quan này sẽ hoàn toàn hợp tác với biện lý đặc biệt. Giữa lúc ông Mueller đang tập hợp đội ngũ điều tra, những phát biểu của ông Christopher Roddy, một người bạn của Tổng thống Trump, đã làm dấy lên một loạt nghi vấn mới. Có mặt tại Tòa Bạch Ốc hôm 12 tháng 6, ông Rudy nói trên đài PBS rằng ông Trump đang xét tới chuyện sa thải biện lý đặc biệt Robert Mueller. Nhưng trích một nguồn tin thân cận với Tổng thống Trump, CNN mới đây nói ông Trump đã được khuyên nên tránh giải pháp chắc chắn sẽ gây sốc này. Tuần trước, cựu giám đốc FBI James Comey đã ra điều trần trước một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ. Ông nói ông tin rằng Tổng thống Trump đã tìm cách gây áp lực để ông hủy bỏ cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Flynn, người đã giấu giếm các cuộc tiếp xúc đáng nghi và cả nhận tiền của chính phủ nước ngoài, kể cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 15 tháng 6 mạnh mẽ chỉ trích các bản tin nói rằng ông đã trở thành đối tượng bị điều tra. Và liệu ông có cản trở công lý hay không? Trong khuôn khổ cuộc điều tra do biện lý đặc biệt Robert Mueller tiến hành về vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, ông Trump vẫn ở trong thế thủ liên quan tới cuộc điều tra về Nga, nhưng các thành viên đảng Cộng hòa dường như vẫn bảo vệ ông. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump gửi những lời chúc lành đến dân biểu Steve Scalise, một trong nhiều người bị thương trong một cuộc tấn công tại một sân vận động, nơi các nhà lập pháp Mỹ đang luyện tập cho cuộc tranh tài bóng chày diễn ra hôm thứ Tư. Tổng thống Trump nói,
"We got a lot of hearts in this country, great hearts, and they're all sending their love and support to the Scalise family."
Có rất nhiều người có tấm lòng ở đất nước này, rất nhiều người, và họ gửi đến gia đình Scalise tất cả tình thương và sự hỗ trợ.
Nhưng dòng điều của Tổng thống Trump khác hẳn trên trang Twitter, khi ông dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích các bản tin nói rằng cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã được mở rộng để bao gồm khả năng cá nhân Tổng thống Trump có thể đã cản trở công lý trong vụ này. Ông Trump đã kích cuộc điều tra nói rằng đây là vụ săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ. Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump đã ở trong thế thủ liên quan tới cuộc điều tra về Nga và thường xoay sang thành phần ủng hộ ông để tìm sự hỗ trợ. Ông nói,
"We're under siege. You understand that. But we will come out."
Như các bạn đã biết, chúng ta đang bị vây hãm. Các bạn hiểu điều đó, nhưng chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc vây hãm này và sẽ lớn hơn, tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cứ chờ xem.
Các thành viên đảng Dân Chủ tiếp tục tăng sức ép với chính quyền ông Trump về vấn đề Nga. Trong số đó có dân biểu Elijah Cummings, đại diện bang Maryland.
"This is about the fight for the soul of our democracy."
Đây là một cuộc chiến để đấu tranh cho linh hồn của nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta không thể thất bại trong cuộc chiến này.
Đa phần các thành viên đảng Cộng Hòa vẫn về phe Tổng thống Trump, bất chấp những lời bình trên trang Twitter của ông Trump, mà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan cho là có thể phương hại đến chính Tổng thống Trump.
"President's new at this. He's new to government. And so he probably wasn't steeped."
Ông Trump là người mới tham gia chính quyền, cho nên có lẽ ông không mấy quen thuộc với những thủ tục áp dụng từ lâu, quy định những mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và Tòa Bạch Ốc. Ông chỉ mới tham gia chính quyền.
Một số thành viên ôn hòa của đảng Cộng hòa lo lắng rằng những lời bình của Tổng thống Trump trên trang Twitter của ông và những lời lẽ tấn công cuộc điều tra về vai trò của Nga là có thể phản tác dụng. Trong số những người này có dân biểu bang Pennsylvania Charlie Dent. Ông này nói,
"Every time there's a revelation, you know, there's a Twitter storm."
Mỗi lần có một tin mới được tiết lộ là y như rằng sẽ có một trận bão Twitter. Theo tôi, họ sẽ phải có kỷ luật hơn về cách thức luôn luôn phản ứng ngay khi có thông tin nào liên quan tới vấn đề Nga.
Ngay cả khi cuộc điều tra đặt Tổng thống trước nguy cơ về mặt pháp lý, thì có phần chắc mọi sự sẽ phải đi qua một tiến trình chính trị được biết là tiến trình luận tội. Nhưng đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả lưỡng viện Quốc hội, khiến khả năng xảy ra một cuộc luận tội khó diễn ra ngay trong lúc này, theo chuyên gia chính trị Chris Alderson.
"Even though Trump's approval ratings are very low and he's losing support even among..."
Mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong vai trò tổng thống hiện đang rất thấp, và mặc dù ông tiếp tục mất đi sự ủng hộ ngay cả trong các thành viên đảng Cộng hòa và cả trong thành phần ủng hộ viên nền tảng đã bầu cho ông, tôi tin rằng trừ phi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở Quốc hội thấy có lý do để từ bỏ ông Trump sẽ không gặp khó khăn lớn.
Tổng thống Trump được biết tiếng là người sẵn sàng lao vào để đấu tranh cho chính mình, nhưng ngay trong lúc này các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội dường như vẫn đang hậu thuẫn cho ông.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.